truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 27 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2018.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn đến thăm và chúc mừng các đơn vị làm công tác y tế trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam.
Để người tham gia lễ hội ứng xử có văn hóa, ngoài trang phục lịch sự phù hợp với thuần phong mỹ tục, người dân khi đi lễ chùa nên loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã và giải tiền tại các đền chùa. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 27 tháng 2, tức ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018, tại Trung tâm Văn hóa xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, long trọng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2018. Tới dự có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cùng trưởng các ban ngành đoàn thể của thành phố và đông đảo giáo viên, học sinh của trường Trung học cơ sở Phúc Xuân. Ngày 28 tháng 11 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày Tết trồng cây. Từ đó đến nay, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Nhân dân cả nước lại tổ chức ngày hội Tết trồng cây. Ngày hội đã trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của nhân dân Việt Nam. Thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, thành phố Thái Nguyên trong những năm qua luôn xác định rõ việc trồng cây xanh là một việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế toàn diện, bền vững của địa phương. Năm 2017, thành phố đã trồng được 247.000 cây xanh, tương đương 147,8 ha. Đến nay, hầu hết các tuyến phố trên địa bàn đã có cây xanh đô thị, góp phần xây dựng thành phố luôn sáng, xanh, sạch đẹp. 100% diện tích đồi núi phía tây thành phố như Phúc Triều, Tân Cương, Quyết Thắng đã được che phủ bằng các loại cây lâu năm như keo tai tượng, keo lá tràm. Phát biểu khai mạc tại lễ phát động, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh.
Dự kiến trong năm 2018, thành phố sẽ trồng được 400.000 cây xanh, tương đương 250 ha cây xanh, cây bóng mát tại các tuyến đường, các trụ sở, cơ quan, đơn vị, các khu dân cư, phủ xanh đất trống, đồi chọc tại các phường xã trên địa bàn. Vì vậy, trong những ngày vui Tết đón xuân Mậu Tuất năm 2018, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền nhân dân, các phòng, ban, đơn vị, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, đề nghị nhân dân trên địa bàn thành phố hăng say thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia trồng cây ngay từ những ngày đầu xuân với tinh thần mỗi người trồng và bảo vệ ít nhất một cây xanh tại nơi đơn vị mình đang sống, đang công tác, đang làm việc, các khu công cộng. Trồng cây nào, chăm sóc và bảo vệ cây, chu đáo cây đó, làm tốt việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng là làm theo lời dạy của Bác Hồ, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, vừa góp phần bảo vệ, gìn giữ môi trường, cuộc sống bền vững ngày hôm nay và cho muôn đời con cháu mai sau.
Trong bối cảnh hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu, trái đất đang nóng lên, nước biển dâng, thiên tai bão lũ diễn biến bất thường và có sức tàn phá ngày càng lớn, đe dọa cuộc sống của toàn nhân loại. Do đó, chúng ta càng phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về lợi ích to lớn của việc trồng cây, chăm sóc bảo vệ rừng. Đây là một việc làm rất quan trọng, mang tính chiến lược và đã trở thành yêu cầu bức thiết đối với mọi quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên nói:
Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên luôn nhận thức sâu sắc rằng để Tết trồng cây đạt được hiệu quả cao nhất, cần phải có những hành động cụ thể của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vai trò tiên phong của các cấp cơ sở đoàn, hội đội và mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi. Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2018 do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phát động, cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, quyết tâm cùng các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân hưởng ứng thực hiện và tham gia Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018, phấn đấu mỗi cơ sở đoàn có ít nhất một đồi cây, vườn cây thanh niên, mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi trồng ít nhất một cây xanh với mục tiêu trồng cây nào trồng tốt cây đó.
Tết trồng cây còn có ý nghĩa đặc biệt trong nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép, cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao độ che phủ của rừng. Với ý nghĩa đó, sau mỗi dịp Tết trồng cây lại có thêm nhiều cây xanh được trồng mới. Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Phúc Xuân nói.
Thì xã có kế hoạch là giao cho cán bộ chuyên môn và các nhà trường sẽ tổ chức có kế hoạch hàng tuần tổ chức là chăm sóc những cái cây được thành phố trồng và giao nhiệm vụ cho chăm sóc cho nó tốt, sinh trưởng cho nó tốt.
Được biết, dịp Tết trồng cây năm 2018, thành phố có 1.000 cây gồm các loại cây xanh đô thị, cây ăn quả và cây keo lai được trồng trên địa bàn. Sau lễ phát động Tết trồng cây, các đại biểu đã tiến hành trồng hơn 50 cây xanh đô thị tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa xã Phúc Xuân.
Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 năm 2018, ngày 26 tháng 2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn đến thăm và chúc mừng các cán bộ và nhân viên đang công tác ngành y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đoàn do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các đơn vị: Sở Y tế Thái Nguyên, Bệnh viện Lao phổi Thái Nguyên, Trung tâm Y tế thành phố. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ ở các đơn vị y tế trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đã yêu cầu các đơn vị y tế cấp thành phố có những tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy tháo gỡ những khó khăn, tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đoàn do đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện A, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên. Tại những đơn vị này, đồng chí đã có những lời chúc mừng đến tập thể cán bộ nhân viên, người lao động của các đơn vị và động viên cán bộ nhân viên tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên làm tốt nhiệm vụ của người thầy thuốc, chăm sóc cho người bệnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn các đơn vị y tế trong thời gian tới với bề dày và kinh nghiệm truyền thống của mình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố trong công tác đào tạo chuyên môn phòng chống dịch bệnh cho cơ sở y tế của thành phố Thái Nguyên. Đoàn do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố làm trưởng đoàn đã thăm và chúc mừng các đơn vị: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Gan Thép. Đồng chí chúc mừng những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong công tác khám và điều trị, công tác dự phòng trong năm qua. Đồng chí mong muốn các đơn vị y tế sẽ tiếp tục ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu tiên tiến, tạo hiệu quả trong công tác điều trị cho người bệnh.
Tính đến đầu tháng 2 năm 2018, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cuối năm 2016 và chiếm 25% tổng dư nợ của các ngân hàng, với gần 3,7 nghìn doanh nghiệp còn dư nợ. Nhằm đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, thời gian qua hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục thực hiện tốt chương trình kết nối với doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh từ năm 2014. Theo đó, chỉ tính riêng năm 2017, các chi nhánh ngân hàng của tỉnh đã tổ chức được 29 hội nghị đối thoại kết nối với doanh nghiệp với số tiền cam kết hỗ trợ là 9.131 tỷ đồng cho 301 doanh nghiệp. Trong số này có doanh nghiệp được ngân hàng nâng hạn mức tín dụng, có doanh nghiệp được giảm lãi suất các khoản đang và sẽ vay, có doanh nghiệp đồng thời được hưởng cả hai nội dung hỗ trợ trên. Ngoài ra, một số ngân hàng trên địa bàn còn tham gia chương trình bình ổn thị trường với số tiền cam kết đạt 100 tỷ đồng, lãi suất 7% một năm, trong đó đã có một số doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia với số tiền vay là 58 tỷ đồng. Chương trình kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp và bình ổn thị trường thời gian qua đã và đang mang lại hiệu quả nhiều mặt, vừa góp phần thúc đẩy việc đưa vốn vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, vừa giúp các ngân hàng đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch.
Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 6.500 ha rau màu các loại. Tính đến thời điểm này, bà con nông dân đã trồng được hơn 6.200 ha, đạt 95% kế hoạch. Trong đó, các địa phương có tiến độ gieo trồng rau màu đạt cao là huyện Đại Từ hơn 2.000 ha, thị xã Phổ Yên 990 ha, huyện Phú Bình 880 ha, thành phố Thái Nguyên 415 ha. Năm nay thời tiết nắng ấm, nguồn nước dồi dào thuận lợi cho việc làm đất gieo trồng và giúp cây trồng sinh trưởng phát triển nhanh, ít sâu bệnh. Dự báo trong những ngày tới vẫn còn nhiều đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng. Vì vậy ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con cần theo dõi sát sao dự báo thời tiết để có biện pháp chống rét cho rau màu. Cùng với đó tích cực bám sát đồng ruộng để phòng trừ kịp thời hiệu quả các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Bà con lưu ý tuyệt đối không dùng phân chuồng tươi để bón lót vì sử dụng như vậy không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn khiến cây rau bị bệnh héo xanh.
Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ vô sinh ngày càng có xu hướng tăng cao do nhiều nguyên nhân và trở thành nỗi lo của không ít cặp vợ chồng. Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn trước đây phải xuống tận Hà Nội hay vào tận thành phố Hồ Chí Minh để điều trị vô sinh hiếm muộn nên rất tốn kém. Để điều trị vô sinh hiếm muộn cho người dân ở tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận, trong mấy năm gần đây, Bệnh viện A đã thành lập khoa hỗ trợ sinh sản, bước đầu đi vào hoạt động. Khoa hỗ trợ sinh sản đã đạt được những kết quả nhất định.
Bác sĩ Hà Hải Bằng, Phó Giám đốc trưởng khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, trước thực tế cả khu vực miền núi phía Bắc chưa có khoa hỗ trợ sinh sản nào, cùng với đó, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn phải đi chữa trị tận Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí cả ở Thái Lan, tốn kém tiền của, thời gian thậm chí phải nghỉ việc. Cùng với đó, bệnh viện lại được giao phát triển mạnh mũi nhọn sản nhi, nên Bệnh viện A đã ấp ủ thành lập khoa hỗ trợ sinh sản từ năm 2010. Nhưng phải đến tháng 8 năm 2015, khoa hỗ trợ sinh sản mới chính thức được thành lập và đến tháng 3 năm 2016 bắt đầu thực hiện ca kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên. Và để thực hiện được điều này, bệnh viện đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất và các kỹ thuật.
Để thành công được của cái kỹ thuật thụ tinh trong nghiệm thì công tác chuẩn bị phải rất là bài bản và chú đáo, phải đồng bộ cả 3 yếu tố. Cái thứ nhất là về cơ sở hạ tầng, cái thứ hai về trang thiết bị và cái thứ ba và cũng là quan trọng nhất là đầu tư về nguồn lực con người. Thế về con người thì chúng tôi đã cử các cái kíp bác sĩ, cử nhân công nghệ sinh học đi học ở các cái trung tâm lớn cả Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cái cua dài hạn, ngắn hạn để tiếp cận với các cái kỹ thuật hiện đại. Thế đấy là về con người. Thế còn về cơ sở hạ tầng thì cái khoa hỗ trợ sinh sản thì nó yêu cầu có những phòng chuyên môn rất là đặc biệt, yêu cầu cái môi trường, chất lượng, không khí, rồi các yếu tố về vật lý, hóa học rất là ngặt nghèo. Thì đấy là một cái cũng rất là quan trọng mà chúng tôi phải thiết kế những cái bản vẽ có cái sự tham gia góp ý kiểm định của các cái chuyên gia đầu ngành của các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn. Thế còn về trang thiết bị ấy, thì nó chiếm một cái tỷ trọng về kinh phí rất là lớn khi mà chúng tôi đầu tư phải mấy chục tỷ riêng về trang thiết bị. Quan điểm của chúng tôi ấy, là đầu tư những trang thiết bị mới, hiện đại, cập nhật. Bởi vì đó cũng là một trong những cái yếu tố góp phần vào cái việc đảm bảo cái tỷ lệ thành công của kỹ thuật thụ tinh trong nghiệm.
Bác sĩ Hứa Minh Tuân, Phó trưởng khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết thêm, để các cán bộ, bác sĩ ở khoa trực tiếp thực hiện các kỹ thuật thụ tinh bằng ống nghiệm, thì các giáo sư đầu ngành cũng có những giám sát rất kỹ lưỡng.
Khi khoa bắt đầu vào hoạt động thì cũng được sự giúp đỡ của bệnh viện, của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia chuyển giao khoa học. Sau khi chuyển giao khoa học thì đến hiện nay thì ở khoa đã làm độc lập hoàn toàn, tức là toàn bộ các kỹ thuật đều do các cán bộ của khoa thực hiện, từ các kỹ thuật khó như là XC rồi PSA XC, chọc trứng chuyển phôi thì đều được thực hiện bởi các cán bộ của khoa.
Mặc dù mới đi vào hoạt động hơn 2 năm, nhưng đến nay khoa đã khám cho trên 12.000 ca bệnh và thực hiện nhiều dịch vụ, kỹ thuật trong điều trị hiếm muộn vô sinh như xét nghiệm tinh dịch, đồ, siêu âm nang noãn, chọc trứng, chọc phôi, đông tinh, đông phôi, v.v. Thực hiện trên 370 chu kỳ thụ tinh ống nghiệm và đã có gần 100 em bé được ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Ngoài ra còn rất nhiều sản phụ mang thai chờ đến ngày sinh nở. Chị Nguyễn Thị Bắc, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, xây dựng gia đình nhiều năm nhưng không có con, nhưng khi đến khoa hỗ trợ sinh sản điều trị, chị đã mang thai.
Mấy năm chẳng có con thì tôi cũng đi cắt thuốc các khắp nơi chẳng được thì cũng qua tìm hiểu bạn bè rồi các thứ thì tôi cũng nên đi khám và chữa bệnh, thấy ở trên này thấy bác sĩ rồi cũng tận tình với bệnh nhân rồi cũng chu đáo rồi.
Trường hợp của vợ chồng chị Bắc chỉ là một trong hàng trăm cặp vợ chồng đã được các bác sĩ của khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A Thái Nguyên điều trị vô sinh hiếm muộn có kết quả thành công. Hiện nay tỷ lệ thành công của kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm của khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A nằm trong top cao của các trung tâm hỗ trợ sinh sản trong cả nước, đạt tỷ lệ thành công cao từ 48 đến 52% và trở thành địa chỉ tin cậy của các cặp vợ chồng hiếm muộn. Anh Lê Duy Anh Sơn, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên đưa vợ điều trị tại đây cho biết.
Khi đến đây thì chúng tôi nhận được một cái sự tiếp đón hết sức là tận tình, chu đáo và có thể nói là chúng tôi rất hài lòng.
Bác sĩ Hà Hải Bằng, Phó Giám đốc trưởng khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, trong năm 2018, khoa sẽ tiếp tục áp dụng một kỹ thuật mới hiện đại hỗ trợ cho kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đạt tỷ lệ cao hơn.
Chúng tôi tiếp tục hoàn thiện tất cả các kỹ thuật hiện đại của kỹ thuật thụ tinh trong nghiệm. Cho đến bây giờ thì chỉ còn một kỹ thuật chúng tôi chưa thực hiện, mà trong thời gian là đầu năm 2018, tới đây thì chúng tôi sẽ bắt tay vào triển khai, đó là kỹ thuật chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, tức là biết được cái chất lượng của cái phôi về mặt di truyền ở cấp độ gen, cấp độ nhiễm sắc thể trước khi chuyển vào buồng tử cung. Thì đấy là một trong những cái kỹ thuật mà chúng tôi trăn trở từ lâu rồi, và có lẽ đấy là một cái kỹ thuật hiện đại cuối cùng mà chúng tôi sẽ thực hiện.
Với cơ sở hạ tầng đảm bảo, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, nguồn nhân lực có kỹ thuật cao, làm chủ được nhiều kỹ thuật trong điều trị vô sinh hiếm muộn, khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ tin cậy, là niềm tin hy vọng cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn ở địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, đi lễ đình chùa đầu năm từ lâu đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt mỗi khi Tết đến xuân về. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, việc đốt vàng mã, đặt tiền lẻ tại các nơi thờ tự linh thiêng đã trở thành hủ tục rất khó bỏ. Nhiều năm nay, với sự tuyên truyền mạnh mẽ của các cấp chính quyền địa phương thành phố Thái Nguyên, trụ trì các đình, chùa trên địa bàn nên hủ tục trên đã dần được loại bỏ, ghi nhận tại một số lễ hội đình chùa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Không khí náo nhiệt lan tỏa khắp các con đường dẫn đến lễ hội đèn rắn thuộc xóm Già, xã Hương Thượng, thành phố Thái Nguyên. Đã thành thông lệ, cứ vào ngày 7 tháng Giêng hàng năm, lễ hội đèn rắn được tổ chức với sự tham gia của hàng trăm người dân trong và ngoài xã. Được biết, trong khuôn khổ 3 ngày, từ ngày 7 đến hết ngày 9 tháng Giêng, cùng với phần lễ được tổ chức trang nghiêm, phần hội với các trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Việt cũng được đông đảo nhân dân địa phương tham gia, như chọi gà, cờ tướng, bịt mắt bắt vịt, đá bóng qua vòng tròn, tung còn. Người người đi lễ với tâm tư cầu mong một năm nhiều may mắn, bình an. Chia sẻ với chúng tôi, bà Phạm Thị Toan, xã Húng Thượng cho biết, mặc dù chỉ là ngôi đền nhỏ của xã, nhưng hàng năm đều có rất đông người dân trong và ngoài xã về dự lễ hội đền rắn. Những người đi lễ hội đền đều ý thức trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống của địa phương, không đốt vàng mã hay giải tiền lẻ ở đền.
Trong quá trình đi lễ chùa chiền này, chúng tôi chỉ gọi là vào ngắm cảnh, chứ còn thì không nên đốt vàng hương trong chùa, nó ô nhiễm, nó khói, ô nhiễm để bụi nhá. Mọi người cũng thế thôi, cũng đi nhưng mà cũng không đốt vàng hương trong chùa đâu.
Được biết, để nâng cao ý thức ứng xử văn minh của người dân tham gia lễ hội đền rắn, ban tổ chức và chính quyền địa phương đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nhân dân trong vùng nói riêng và khách thập phương nói chung cần có ý thức thực hiện nghiêm những quy tắc của đền trong việc đi lễ. Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Trọng Văn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Huống Thượng cho biết thêm.
Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể của xã Huống Thượng đã họp bàn và triển khai tổ chức lễ hội. Quan điểm là lễ hội này thực hiện cái việc tâm linh của nhân dân địa phương, chứ không thực hiện mê tín quảng thiên hoặc những cái mà nó làm trái với quy định của pháp luật. Thì chúng tôi là có một cái chỉ đạo là tất cả cán bộ nhân dân cũng như là mọi người đến tham quan, là thứ nhất là chúng ta đến với lễ hội thể hiện cái nét văn hóa của bản sắc dân tộc. Tình trạng mà đốt vàng hương nhiều là không được phép. Lễ hội diễn ra một cách là lành mạnh, vui tươi, để cho nhân dân đến chảy hội đầu xuân đúng với cái phong tục của địa phương cũng như là cái quy định của nhà nước.
Những năm gần đây, đối với nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thì việc đi lễ chùa, đình đầu năm mà không cần cúng đốt vàng mã, giải tiền lẻ đã là chuyện bình thường. Vừa tham gia lễ Phật tại chùa Đán, bà Trần Thị Hiền, một Phật tử của chùa chia sẻ với chúng tôi. Bản thân bà đi lễ chùa nhiều nên cũng được các sư trụ trì của các chùa giảng giải về hủ tục đốt vàng mã, giải tiền lẻ, nên nhiều năm nay bà và nhiều Phật tử đã tuân theo và bỏ hẳn việc đốt vàng mã.
Tôi đi chùa thường xuyên mà tôi là Phật tử của chùa Thịnh Đán. Tôi nghĩ là chúng ta đi chùa không cần đốt hương nhiều vàng mã và thắp hương nhiều làm ô nhiễm môi trường. Chỉ cần mình có lòng thành đến chùa, Phật đã chứng giám cho mình rồi. Phật tượng sáng sủa mình đốt hương vào, khói nó ám vào không tốt cho cảnh của chùa. Và càng đốt bao nhiêu thì càng ô nhiễm bấy nhiêu. Cho nên chúng ta đi vào chùa thì vãng cảnh là đủ rồi.
Còn đối với nhiều Phật tử của chùa Linh Sơn thì việc đi lễ chùa còn là dịp để người dân đi tham quan, dâng hương lễ Phật cầu an, mong những điều tốt lành trong cuộc sống, chứ không phải cứ đi lễ chùa là phải mâm cao, nhiều vàng hương và đặt nhiều tiền mới là đi lễ có tâm, có cầu. Trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Hạnh, Phật tử xóm Núi Hột, xã Linh Sơn cho biết, đốt vàng mã và đặt tiền lẻ ở nhiều nơi vừa tốn kém mà không đúng với triết lý nhà Phật.
Đi đền, đi chùa là tất cả là do cái tâm linh của mỗi một con người Việt Nam đã thể hiện một nét văn hóa bản sắc dân tộc. Quan điểm của tôi là không phải giải tiền giải lễ, cái này là tâm linh của từng mỗi cá nhân mỗi người. Nếu như người nào có điều kiện người ta sẽ công đức vào chứ không cần phải giải tiền. Những cái ngày hôm nay là không cần phải tiền, phải lễ mà là chỉ là một cái tâm linh đến đây để hội tụ của cái cội nguồn của cái ngày lễ hội của đền mở ra.
Mặc dù nhiều năm nay, tình trạng đốt vàng mã giải tiền lẻ đã dần ít đi, nhưng vẫn còn một số người dân khi đi lễ Phật tại nhiều chùa đền đình lớn vẫn giữ hủ tục lạc hậu ấy. Tại các ban thờ, cho dù đã có hòm công đức, nhưng người dân tới lễ vẫn cứ thích đặt tiền lễ trên ban thờ, kèm theo cả bó tiền vàng mã, và chùa nào cũng vẫn phải dành riêng một góc trong khuôn viên để người đi lễ đốt tiền vàng mã. Thưa quý vị và các bạn, việc đốt vàng tiền, vàng mã và giải tiền lẻ ở những nơi thờ tự linh thiêng nhiều năm nay đều bị nhắc đi nhắc lại mỗi khi Tết đến, các mùa lễ hội khai mạc. Có thể thấy rõ việc đốt nhiều vàng hương và đặt tiền lẻ ở các ban trong đền chùa không phải là những tục lệ có tính văn hóa và văn minh của người Việt và không phù hợp với giáo lý nhà Phật. Vì vậy, để chấn chỉnh và cũng là để cho nếp sống văn minh khi đi lễ chùa đi vào thực tế cuộc sống, thì các cấp chính quyền cũng như các nhà chùa, đình đền cần tích cực tuyên truyền để người dân Phật tử hiểu và thực hiện. Việc tạo nếp văn hóa, văn minh, tôn nghiêm chốn thờ tự cần được thực hiện ngay và nghiêm để thật sự là nơi để mọi người khi đến là lắng tâm, định thần, chiêm nghiệm những điều hay lẽ phải để sống đẹp hơn, chứ không phải biến những nơi đó thành nơi mua thần, bán thánh, hối lộ tiên Phật, cầu danh cầu lợi cho mình.
Quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 2 năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên có công văn số 59 CVCTKTTTL về việc xả rác thải và công trình thủy lợi. Gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên, Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên, Ủy ban dân các huyện, thành phố, thị xã, nội dung công văn như sau. Căn cứ pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001 PL UBTV QH10 quyết định số 2635 QDUBNG ngày 31 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong thời gian vừa qua, công ty đã thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền đến người dân không xả rác thải, đặc biệt là xác súc vật chết, các vật gây ô nhiễm khác xuống kênh và cử cán bộ thường xuyên vớt rác để giảm thiểu tối đa lượng rác trên kênh, tránh ách tắc. Tuy nhiên, tình trạng xả rác thải xuống công trình thủy lợi vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt là hệ thống kênh Hồ Núi Cốc với tổng chiều dài 127,7 km, trải dài trên 4 huyện, thành phố, thị xã, nhiều tuyến kênh đi qua khu dân cư, việc xả rác thải thường xuyên xảy ra với khối lượng lớn. Việc xả rác thường xuyên vào ban đêm và những ngày nghỉ khi số lượng công nhân trực ít hơn ngày làm việc, có những thời điểm việc xả rác và xác súc vật chết với khối lượng lớn khoảng 100 mét khối trên tháng gây ô nhiễm nguồn nước và nguy hiểm đến an toàn hệ thống kênh mương. Rác gây ách tắc dòng chảy, tràn kênh và có thể gây sự cố vỡ bờ kênh bất cứ lúc nào. Để ngăn chặn tình trạng xả rác thải vào công trình thủy lợi, đảm bảo vệ sinh nguồn nước, công ty báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Thủy lợi đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã tuyên truyền đến tổ dân phố, các xóm để người dân không vứt rác và đặc biệt là xác súc vật chết, các vật gây ô nhiễm khác xuống kênh. Công ty rất mong sự quan tâm phối hợp của các cơ quan để công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 2 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo: chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.